tôi chưa là cái pháp. Còn sợ bất lòng tôi cái gì? Không sợ bất lòng. Cho nên nó vô duyên với tôi rồi vô cô. Trong bản tu nó cặp nhau hoài để nó mở trí, nó tìm hiểu, khai triển.
Thế này ấy. À, chị vợ.
Thì nãy giờ cụ cũng đã nghe tất cả những cái gì mà chúng tôi nói. Người tu phải hoàn toàn được tự do. Cụ tu không phải là làm cho thể xác cụ trẻ lại, nhưng mà làm cho tâm hồn cụ được siêu hơn. Cái đó là cái quan trọng. Thì cô phải sẽ được hoàn toàn tự do để nghiên cứu. Và cái gì cô biết hơn chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục học nơi cô. Chứ không có cái lỗi gì ở đây hết.
Thì tôi mới tới đây ký ông bà ở đây là có một tụng niệm gì là ý tưởng gì không? Hay là
có cái phương pháp thì chỉ ra, có cái phương pháp chỉ riêng, cái phương pháp công phu hàng đêm là chỉ niệm Nam Mô Lục Tự Di Đà thôi. Rất đơn giản. Rồi thì có cái phương pháp công phu. Thì nếu cụ muốn nghiên cứu cái phương pháp công phu của các cụ ở đây đã thực hiện, thì bằng cách nào thì có thể trao đổi với nhau để làm cho ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, con người được khỏe thêm và sự sáng suốt sẽ gia tăng. Rồi nó cũng hàm ý trong những kinh tế và của những người tiền bối đã đi trước, đã thành công để lại, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thành mà thôi. Thực hành rồi nó cũng tuy nhiên về đó mà.
Đọc kinh, học kinh gì không?
Là không, có mấy câu sơ sơ để học hiểu chứ. Nội sáu chữ Nam Mô Di A Di Đà Phật mà học chưa hiểu thì học kinh nhiều rồi nó quên cái sơ cỡ đi. Thì lần này chúng tôi quan trọng là muốn đọc cuốn sách thì phải hiểu đầu đề của cuốn sách. Muốn tu vào môn cửa Phật thì hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì trước hết, thì tôi mới bước vô Phật môn. Chứ mà tôi đọc cái tràng giang đại hải kinh kệ nhưng mà tôi quên cái phút bước vô đầu thì cả ngày tôi đọc nhưng mà tôi ở ngoài cửa, tôi không bước vô cửa Phật, tôi không bước vô thiền môn được. Tại vì chưa chưa minh cái đầu đề thì có coi hết cũng mang chung gì.
Thôi, cho biết cái đầu đề là Nam Mô A Di Đà Phật là cái ý nghĩa.
Ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật có đằng này á, lục tâm thông. Nam nói về sơ khởi là thuộc về lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Đó, Nam thập phương Nam lửa bên linh, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thấu nơi thận, Di ba giữ bền ba báo linh tinh khí thật, Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, Phật hay thân thật nơi nơi mình. Mỗi người phải tự hiểu lấy họ mới kêu Phật tu được. Mỗi tâm linh trong càn khôn vũ trụ đều có sự trung ương phát triển sinh lực của nó. Nếu mà nó không hiểu nó, không bao giờ nó trở về với Phật pháp. Cho nên cái sau cái luân xa này khai thông rồi mới kêu bằng lục tâm thông.
Okay, thầy dạy thế thì tôi nghe thì tôi biết hàng dạy nhưng mà tôi quên, tôi không thể nhớ.
Có, thành đã có sách cho cụ và có người hướng dẫn cụ thiền.
Dạ.
Rồi cụ về cụ thực hiện rồi cụ thấy cái đó nó đúng thì cụ mới làm tới. À cái đó nó sai cụ cứ việc phê bình cho anh em chúng tôi học thêm của cụ. Cái đằng này nó ở trong bình đẳng nghiên cứu, không có phải là kêu người ta nhập môn phải theo cái lời nói như vậy. Nhưng mà sai là cứ việc phê bình thẳng thắn. Để nghiên cứu thêm, bởi vì cái đây là sự đóng góp và sự sáng suốt của chúng sanh tạo ra một cảnh thanh nhàn của nội tâm cho mọi người. Thì mọi người đồng có quyền để trao dồi sửa đổi, nghiên cứu lẫn nhau.
Thầy như thầy nói vừa rồi thì tôi biết là như vậy, nhưng tôi kia nhớ thì cái việc đó thì là có quyển sách nào để cho tôi nhớ?
Có. Cụ sẽ có cuốn sách. Cụ về cụ đọc rõ ràng hay là cụ cũng đọc được, như các cháu nó rảnh nó đọc thì cụ nghe. Thì cái đoạn nào cụ cần hỏi cụ gạch chữ đỏ đó rồi chúng tôi sẽ, anh em chúng tôi hội lại nghiên cứu rồi trả lời cho cụ càng rõ được hơn, tùy theo năng thức của chúng tôi.
Thầy nghe ngay bây giờ thì có chứ không có?
Dạ có.
Nếu mà cần quyển sách đó thì bài thầy xin thầy cho phép tôi hỏi, là tôi dốt thì tôi cứ hỏi thì tình là là tôi nhận quyển sách đó thì trong những cái điều lệ đó là tôi phải những thế nào?
Đâu có cụ cứ về nghiên cứu, cái nào thích hợp thì cụ học với thầy.
Bạch thầy, tôi có ý muốn hỏi là trước khi tôi vô hội
không có tấu hao cái gì hết,
không phải đóng góp,
không có đóng góp của trời Phật mà làm đòi hỏi người ta được,
không phải đóng góp,
không có đóng góp. Đây là tất cả của những người họ phát tâm, họ tu rồi họ tự sao chép rồi họ in ra thôi, tự động người ta phát tâm làm chứ không có phải là bắt buộc ai hết. Có sách và có những cái băng giảng hàng tuần cụ muốn nghe cũng được nữa, ở đây người ta cũng được. Ở đây không có đòi hỏi tiền bạc. Mà rồi thì trong anh em họ thấy cái của cải thế gian làm ra cũng tạm chẳng có gì, rồi họ đem ra họ phát tâm. Cái sự phát tâm nó mới là chánh đáng hơn. Là
thầy được quyển này là nghĩa là tôi được phép là thịnh về.
Cứ dùng hay là cụ lấy thêm cho bạn bè cũng được nữa, ở đây có sẵn.
Hôm nay là tôi mới đi lần này là lần thứ hai. Tôi cũng được nghe bà Kim Hương nói, tôi cũng chưa có hiểu rõ gì cả. Tôi là người đạo Phật, nhưng mà trong khi tu đạo Phật thì thì cũng nó cũng lại cũng là vẫn đi về chân lý, nhưng mà nó cũng có điều hơi khác. Thì bây giờ là được đến đây mà được nghe là những người giảng dạy thì tôi thấy thật tình nghe thì rõ ràng hơn. Thế mà tôi nghe bây giờ tôi quên quá đi.
Quên,
nghe thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi quên
đây
quá.
Tôi có cái băng như cuộc nói chuyện cụ đàm thoại với chúng tôi và cụ đó, rồi chút nữa cụ về cụ muốn nghe lại cũng có băng cho cụ nghe, nó không có mất. Bởi vì mình ở trong thực tế nghiên cứu thì mình cần những cái băng đó.
Thầy dạy thế thì tôi muốn mượn thì tôi mượn được độ bao giờ tôi giảng?
Cụ lấy luôn được. Được coi toàn cả. Ở đây bố trời Phật không có cái của cả gì của ai hết, cụ muốn lấy bao nhiêu cuốn cũng có hết. Rồi tự là anh em họ thích giác họ làm. Có tiền họ mua đem tới, họ cống hiến gì không?
Anh thầy mua ở đâu?
Mua tiệm rồi đem về đây sang thôi. Có đây có mấy sang? Ở đây có mấy sang?
Bây giờ là tôi, dạ bạch thầy là tôi muốn xin một cái băng nào mà là từ cái khi bắt đầu, từ đầu đề vô cái hội này, để cho tôi coi cho tôi được hiểu biết hay là trong quyển này là có đủ.
Ở trong này có đủ hết.
Có đủ. Nhưng mà quyển một quyển nữa mà thầy dạy như vậy thì chữ có to hơn hay chữ cùng nhỏ như thế này?
Chữ nó vậy à.
Tôi có chữ rồi.
Tôi có chữ. Nhà có cháu nó đọc cho nghe.
Không cháu thì tôi có cháu thì nghe đây làm việc. Nó không có đọc cho nghe, tôi cũng muốn tìm hiểu.
Nhưng rồi ở đây trong bản lại này cũng có thể có sự vấn đáp.
Dạ vâng, thế ạ.
Dạ vâng.
Có chữ mà tôi ngồi chỗ sáng thì tôi coi được.
Dạ.
Nhưng mà chữ hơi nhỏ thôi.
Lớn tuổi thì nó mắc trẻ lại. Dạ.
Bây giờ bây giờ cái lãnh một quyển này thì nó cũng đã là tạm đủ rồi.
Để nó đúng, nó đủ cho cái này là cái pháp cụ nghiên cứu rồi, và cụ thấy là cụ thực hành cái đạo này là đạo của cụ chứ không phải là đạo của ông Tám, mà đạo của cái đám người này. Bởi vì chúng tôi cũng là một con người ở trong cái sự nặng trược và tự khai thác mà đi tới sáng suốt, cũng nhờ cái pháp này mà cái pháp này biết về tôi chỉ thực hành tôi mới có ngày nay. Đây là cái pháp của tôi. Rồi cụ thực hành rồi cụ mới có ở tương lai thì cái pháp của cụ. Chứ cụ đừng có nghĩ lầm là cái pháp của ông Tám mà tôi phải cung phụng cho ông Tám mà tôi phải thờ ông Tám, cái đó đừng nghĩ chuyện đó.
Mình phải
đã quá tư tưởng đó và để mình đi tới sự sáng suốt bởi cái pháp này của trời Phật. Không có trời Phật không có ông Tám và không có nói đạo. Đúng không? Thì bây giờ mình phải hướng về trời Phật. Rồi sau này cũng thực hiện rồi thì phát tâm làm như thờ trời Phật đã ban bố cho chúng sinh hiện tại. Luôn luôn cho thương xót yêu thương giúp đỡ. Thì lúc đó cái tâm của cụ cũng phát khởi như vậy. Trở về cái vị trí chân chánh của mình thì mình phải làm gì đó.
Để cho các cơ hội thế như bây giờ. Dạ, tự nhiên tôi về mà ở nhà những người biết hay là các con tôi nó hỏi đi. Má đi tu thế là tu về đạo gì? Thì tôi...
Trong này có phương sức.
À, cũng nói ở đây.
Có nói rõ ràng.
Nói là về đạo gì?
Đạo Phật.
Dạ, cũng là về đạo Phật.
Mà phải đảnh lễ Phật chứ không phải nói lý Phật mà không gặp Phật. Cụ muốn tu biết Phật thì cụ phải gặp ông Phật. Để học hẳn là ông Phật.
Thờ Phật thì bạch thầy thì tôi là một người Phật tử đã mấy chục năm nay. Nhưng tôi chưa được rõ ràng. Thì bây giờ giả tự nhiên rằng là có nghe tiếng Việt được không?
Không. Bởi vì cái bộ đầu có cái sự cảm giác khác biệt. Khi người ta đến đây tâm người ta được thanh nhẹ, và bộ đầu họ cảm giác nó nhẹ hơn. Thì tu thời gian thì tôi thấy điển là gì hơn. Bởi vì điển kinh,
cứ coi ở trong này là
coi trong này có. Coi trong này có.
Trước khi đến đây là ngồi phải những cái nào hay là những cái...
Không cần gì hết, cũng cứ coi trong này nói rồi tôi thấy rõ hơn nữa.
Dạ. Dạ.
Bởi vì sự văn minh của trời Phật có từ xưa, rồi bây giờ nghĩa là người ta ồn ào tranh giành quá rồi họ mới đặt luật lệ. Chứ thiệt ra người tu không có đặt theo cái luật lệ thế gian, mà theo trong cái luật lệ có tiềm thức của cụ mà thôi. À, trong cái sự im lặng của cụ tự đi tìm cái đạo. Trong lúc thanh tịnh cụ ngồi ngay ở nhà, cụ không đọc cuốn sách này mà cụ cực thanh tịnh rồi cụ cũng ngộ đạo, chứ không phải đọc cuốn sách này cũng ngộ đạo. Đó.
Dạ, thế tôi xin phép thầy hỏi câu nữa. Nếu như tôi thấy quý ông bà mà những cái cách thức ngồi như thế này thì tôi không thể ngồi được.
Dạ.
Bởi vì giờ tôi lớn tuổi quá.
Dạ.
Tôi ngồi mà xếp trên bồn tròn mà được lâu như thế này.
Ngồi ghế như vậy được.
Ngồi ghế được. Nhưng không được hết gì ạ. Tôi có nghe nói ông nào bảo không?
Phải ngồi thẳng nó tốt hơn. Ngồi thẳng.
Phải ngồi thẳng.
Nhưng lần rồi cụ cũng sẽ ngồi nghiêng ra. À, tự cụ điều khiển lấy cụ được rồi thì cái chuyện đó ngồi không có khó khăn. Ban đầu thì
ngồi trên cái ghế này mình để xuống hai chân như
thế này được. Có
để hai
có vẻ cái hình có vẻ cái hình đâu nè.
À có hình
đâu
nè.
Có vẻ cái hình
đâu nè. Thế chứ không cứ giờ phải ngồi xếp vòng tròn như thế này
chứ gì. Tôi sợ tôi ngồi xếp vòng tròn một chân đã còn tu được. Ta tu tu cái ý chí chứ đâu phải từ hai cái giò.
Dạ vâng.
Tu bằng cái ý chí.
Con thấy này là có đủ, chứ không có phải tụng kinh gì thêm nữa.
Không. Bởi vì cái trong này kinh đó, trong này kia bằng khai kinh, chứ không phải tụng kinh.
Dạ.
Cái của chúng tôi nó khai kinh là khai cái thần kinh nẻo hấp của bộ đầu. Bởi vì có điển nếu có quá văn, à, mà thần kinh nẻo hấp mình bị nghẹt á, cũng có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng giải không thông. Mà thần kinh nẻo hấp cũng khai thông rồi, cũng đọc cuốn kinh thế ra. Phật kêu làm như vậy mới coi cái kia đúng. Đó, thì cụ tụng kinh bao nhiêu năm nhưng mà cụ thực hiện cái này không bao nhiêu tháng. Rồi cụ thấy cụ đọc, thế ra kinh nó không phải có kiểu như vậy. Có nghĩa còn hay hơn nữa. Trong chùa có những cái kinh rất bí mật, rất hay. Là tại vì người phàm nó trượt quá, nó không thấy rõ lời nói của Phật. Bây giờ tôi thanh tịnh tôi mới thấy Phật trước mắt tôi mà tôi không hay. Mà chính Phật ở trong tôi nữa. Đó, từ lúc đó cụ càng minh hơn nữa.
Vậy thầy chỉ như chúng tôi mà thỉnh thoảng cũng có khi là hoặc là tụng kinh cầu siêu, cầu an hay là kinh chú hay kinh này kinh khác thì...
Cái đó là cái tập quán để cho cụ học, để minh lý mà thôi. Chứ còn sự thật là cầu an hay là cầu phước, cầu này, cầu kia, cầu nọ là mình phải sửa hành chuyển tới giới đó mới hưởng được giới đó. Luật công bằng của trời Phật nó phải có mức độ. Người không có trình độ đó mà muốn nhảy lên trên đó cũng không được. Thấy không? Chưa làm ông thợ quét nước vô mà muốn lên quét cái building kia dòm xuống đất té cũng chết luôn. Đó. Cho nên chúng ta phải tập từ bước một để đi lên. Thì cái đó mọi người đều xác nhận là phải tập từ bước một mới tiến tới được. Thì phải hành chuyển ở trong này rồi khai ra mới thấy sợ.
Thầy, chứ bây giờ là phải hành chuyển ở trong này theo y như thế này rồi muốn tụng kinh gì?
Không có tụng kinh gì. Chỉ có coi lữ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ở đây không có cái kinh gì hết. Có cái lục tự Di Đà là đủ rồi. Nhưng mà không có tụng khai khẩu thành ký tán, không có mở miệng la lô. Nhưng mà dùng ý niệm mà thôi. Niệm thường niệm, vô biệt niệm đó. Lúc đó thì mới thấy Phật.
Xin lỗi thầy, tôi muốn hỏi một câu này nữa. Có sợ rằng vô phép hay không?
Không có vô phép. Ở đây không có vô phép. Ở đây tất cả là học viên của càn khôn vũ trụ, người nào có quyền nói chuyện hết.
Tôi là người đạo Phật đã lâu nay rồi. Yeah. Thật ra thì tôi cũng chưa đi tới mức nào. Tôi làm việc Phật nói tôi cũng chưa hiểu.
Yeah.
Thì bây giờ tôi coi truyền kinh này, tôi theo những pháp Phật ở đây, thầy và quý vị ở nơi đây. Tôi là người đạo Phật, Phật tụng kinh xưa nay. Thì bây giờ như thế này thì thầy cũng là sự tốt, chứ cũng không có phạm một cái giới gì.
Không có phạm, cụ đi trực tiếp. Thay vì hồi trước thì cụ mới học lý luận thôi. Dạ. Cụ đọc kinh này cụ học cái lý, nhưng mà chưa thực hiện. Phải không?
Dạ.
À, Đức Phật nói là lư hương xạ nhiệt, pháp giới môn quân. Thì cụ nghĩ và làm lư hương cho cực đẹp và thắp cây nhang cung lạy Phật, Phật đó. Phải không? Còn cái đàn này nó khác. Lư hương xạ nhiệt là cụ phải tập trung để cụ mở ngay trung tim này. Ở đây là cái mắt điển này, đây là sức nóng này, nó mới bật sáng ra.
Bài thầy của này để mà coi, để tìm hiểu cho biết chứ không phải để tụng trên bàn Phật.
Không có tụng trên bàn Phật. Cái này cần tìm hiểu cái lý để thực hành mà thôi. Cụ không có bị lệ thuộc bởi cái này, nhưng mà trong tâm cụ sẽ khai triển, cụ nhìn nhận đó là đức, tôi phải làm như vậy, thấy không? Chỉ có bị như đó thôi. Cái cụ không phải là để nó trên đầu trên cổ chi cho nó khổ cực. Cái gì có để trên đầu trên cổ mà không hiểu nó thì cũng vô dụng.
Khi mà đã hiểu đạo này rồi thì cũng không cứ gì rằng là tụng cái nhiên niệm Phật hay là cầu xin những cái gì nữa.
Cầu cái gì nữa, bởi vì bản thân bất độ hà thắng độ. Bây giờ cụ cầu cho tôi mạnh giỏi, nhưng mà cụ chưa mạnh giỏi thì cái cầu đó cũng vô ích. Nhưng mà cụ thâm tâm cụ phát triển được mạnh giỏi rồi, được nhẹ nhàng, cái ý chí cụ độ tôi thì tôi được hưởng liền. À, chứ cụ đi ngang, cụ thấy tôi đói khổ, cái ý chí cụ nói thôi, ông trên ban cho ông này được tiền, mà trong thâm tâm cụ chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi, thì người đó nó sẽ được lãnh hội một cái gì, nhưng mà cụ không bao giờ biết, và nó không bao giờ biết cụ cho nó, nhưng mà nó cũng có thể hiểu. Cái đó mới là chân chánh trong nội tâm. Đó.
Thì coi trong này thì sẽ là hiểu hết tất cả, chứ không có sự gì bắt buộc là phải đi làm việc cái này hay là phải
cái gì cũng do cụ phát tâm mà thôi.
Còn
cụ không có ưng ý mà buộc cụ làm là hư.
Thế bây giờ nãy có bà nào tiến hỏi đi thì xin mời hỏi đi, là tôi hỏi rằng đi. Vâng, mời bà.
Thưa kính thưa thầy, có những bạn đạo như là tu hành siêng năng ngoan ngoãn tu hành, làm đầy đủ ba cái pháp có công vi này, cũng có những bạn đạo có thể nói là có tánh tình vô cô, nhưng mà khi họ chấp nhận họ tu họ vô hành pháp thì cái thức tinh cái việc tu hành họ tiến triển rất nhanh. Thì thầy có nói là tu mình phải tu, mình phải tu lấy ý chí mà tu. Xin thầy cho biết
cho nên những người mà đã hành từng tự hiền lành mà lo tu, trong đó cái sự hiền và phát triển xung quanh hoàn cảnh của họ, và họ muốn tiến mau hơn thì họ thấy họ hình như chưa tiến nha, người trong đó có tiến. Rồi người vô công tại sao thấy họ tiến mau? Là vì nó vô công có tiến, la lô quá trình, bây giờ nó hết la lô thì mình thấy nó tiến, vì nó mới bớt ra lâu thôi, thấy không? Còn cái tâm thức tiến hóa của hành giả nó quan trọng trong cái dũng trí mà thôi. Đó. Cho nên người thiền từ lâu nhưng mà họ tự đạt trong cái dũng trí của họ, nhưng mà cái dũng trí họ nó là vô cùng. Mà đừng có thấy rằng mình chậm tiến, mình cứ thấy rằng đêm qua có tu không? Đêm qua tôi có tu là tất cả tôi có tu. Bởi vì mình đi trong cái dũng trí tiến hóa ở bên trong, không còn hình thức ở bên ngoài. Người hiền không chấp, không muốn chuyện gì khen chê, chỉ lo thân tiến nội tâm thì tự nhiên nó phát triển. Còn cái người mà kêu bằng vô câu kia, tại sao người đời thấy tiến mau? Bởi vì hồi trước nó nhạo nè, rồi bạc nè, bị điếm nè, bây giờ nó gân, người ta thấy nó tiến, nó mới bớt được cái này thôi. Nhưng mà cũng một tiến đáng kể ở đời. Còn cái dũng khí của nó phải có sự công bằng phán xét của bề trên, thì chỉ bề trên mới rõ trình độ tiến hóa của mọi người. Người hành giả không bao giờ rõ trình độ tiến hóa của chính mình, cho nên không có cho xưng danh tại thế. Xưng danh tại thế là phản trọng. À, thì trao đổi nghiên cứu đấy, trình độ mình vô cùng tận, làm sao mình cho mình là đúng được. Tình chỉ tù mới là người ngoan đạo trong chương trình tiến hóa. À, chứ đừng có nói rằng tôi hiền lành tôi tu vậy mà ngày nay ông trời Phật không cho tôi cái gì. Cái đó là mình tiến một bước mà lùi ba bước. Cái hành trì, cái chất hành và trì vị trí bị tơ lù lụt không rồi. Cái gì mình đặt cái chương trình vô cùng tận, mà tại sao mới có chút đó là mình đi tính ngược với ông trời, thấy không? À, mình tính ngược với ông trời thì mình bị hồi lại cái điểm sắc, thay vì mình phải tiếp như là thanh nhẹ mà tốt.
Thầy cho cái tiêu chuẩn nào để tu được cái bàn môn tả đạo với chánh pháp?
Bàn môn tả đạo rất tinh vi, cũng nói Phật lý, nhưng mà rốt cuộc phải lệ thuộc. Cái chiều hướng nào mà thấy mình còn lệ thuộc, đó là cho đó là bạn một. Còn mình vô vi là tu chỉ có đi lên thôi. Bởi vì anh nói là cái đèn của anh để đây thì nó sẽ sáng chói ở chỗ này thôi, nhưng mà anh đưa lên cao trên ta phong này nó sẽ rọi cho tất cả mọi người. Càng tu càng cao thì càng thấy tất cả. Mục đích nó mới thích hợp vào cái chân linh vô cùng. Không nên lệ thuộc bởi một cái gì nữa. Cho nên ông Thích Ca đã chứng minh cho chúng ta rằng Ngài đi tu không có lệ thuộc vào ai. Dù có những thầy rất hay, rất nổi tiếng tại quốc gia Ngài ngự, nhưng mà Ngài không xin tu. Thấy chưa? Ngài nhất định không lệ thuộc. Ngài đi ra rừng tự tu để đắc pháp. Thấy không? Thì chúng ta phải đi cái con đường đó mới cứu rỗi và ảnh hưởng người ta. Còn lệ thuộc không được. Cho nên chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi, nên trao dồi sửa đổi thì được. Nhưng mà lệ thuộc một ai không phải.
Các thầy nếu lệ thuộc vào cái pháp thì có phải là chấn tĩnh không?
Không phải lệ thuộc là vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lệ thuộc. Phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi, cái metro nó đưa anh từ đó tới đây. Mọi người có quyền sử dụng. Thấy không?
Các thầy giả sử như thế này, mình hành pháp thì mới giúp được như vậy. Nhưng rồi mình nương thì mình sẽ bị phạm cũng lại. Như vậy là một cái sức lệ thuộc thôi.
Đâu có lệ thuộc, bởi vì mình mức tiến của mình đã đạt. Mình tiến tới vô cùng tận, mà tới đó mình không tiến nữa. Hay là mình thấy mình sáng suốt, là mình trở về bàn môn tả đạo đi không chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay, mình đứng đó mình chỉ lo biểu diễn cái phép lành thôi. Thì tự nhiên mình đi xuống, mình trở nên bàn môn. Tại do cái người tu không chính đáng và đi ngược vòng chân lý thì nó trở về thành bàn môn. Bàn môn là nó chỉ biểu diễn cho người ta coi thôi. À, rồi để nương tựa đó mà sống. À, rồi đâm ra không chế những người lệ thuộc. Cái đó là bị đọa, cái đó có tiếng. Đi xuống. Anh phải che đậy những cái tội lỗi của anh nên bị đọa. Còn cái này không, cứ việc công khai đưa tới. Tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó. Còn mất tôi thì phải tiến lên vô cùng tận. Không có lệ thuộc vào anh. Bởi vì sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, tôi phải hòa hợp với cả con người tôi mới xong được. Tôi chỉ tiến ra vô cùng, tôi trở về hư không không đỡ. Thì cái chương trình tôi phải đi. Tới đó rồi tôi thấy tôi mới có biết được một hai phép để tôi muốn trở lại tôi làm thầy người ta, tôi không chế người ta. Cho nên chúng ta từ chối cái cảnh đó để chúng ta phải học thêm nữa. Học mãi học, chúng ta sẽ có sự sáng suốt mãi hoài được. Thấy không? Còn nếu chúng ta giới hạn lên chúng ta thì chúng ta thành ra bàn mốt đó. Phép tư hay thì giết cái phép khỏi cái thằng kia nó khùng. Làm chờ cái đó là cái bàn mốt. Còn cái này không, cứu sinh. Tôi phải tự cứu tôi. Giải tỏa sự tâm tối đi, đem tới sự sáng. Không lệ thuộc tôi mới hành thiện được. Cho mọi thứ tôi phải quỳ trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được, là chết thôi. Thế không? Mỗi người căn quả khác nhau, mỗi người cái trình độ khác nhau, phải cho nó được tự do phát triển thì cái vũ trụ nó mới tốt hơn được.
Thưa thầy, như có người ta ham muốn tiền pháp mà thầy cũng cho tiền pháp, ngược lại con người ta không muốn tiền pháp thì bắt tiền pháp, như vậy nó có phải là bao nhiêu
tao đạo? Tôi không có bao giờ mà không cho ai tiền pháp hết. Tôi khuyên rằng một người biết tu pháp này sẽ có thể truyền được 10 người là đủ quý rồi. Tôi còn kiến thức tới vậy. Rồi 10 kia, người kia cũng vậy. Anh học được như vậy, anh được sức khỏe như vậy, cho anh chỉ truyền cái chuyện sức khỏe của anh thôi. Nhưng mà đừng có truyền pháp là nói láo, vĩnh phờ họ, gạt họ. Không nên. Nhưng mà mình chỉ truyền được sức khỏe thôi. Từ trước tôi thế nào, bây giờ tôi làm tôi được khỏe, tôi nói như đó thôi. Còn tôi được thấy cái gì, thôi đêm hôm tôi làm tới đó, tôi thấy được nhẹ chỗ nào, tôi nói chỗ đó. Tôi không có thêm nữa, tôi không cần cắt cái này, không cắt cái kia, cái nào, tôi bao nhiêu gì vô ích. Tôi cần sự thực tế, thấy không? Để trao đổi. Còn nói tôi bây giờ tôi tu tới giờ tôi thanh tịnh, vợ tôi chửi tôi không giận. Thì thằng kia nó thử liền, nó kiểu trao, mình giận cái là cắt ra, là ông này nói láo. À, phải bình tâm để mình hiểu cơ thể sáng suốt của sự sáng suốt của mình đã có chưa? Mình chưa có sự sáng suốt mà mình cứ nói rằng mình đã có sự sáng suốt thì ta phải thử sự sáng suốt của mình. Ngược lại mình cứ cảm ơn người thử mình chứ. Nhờ người mình mới tiến. Mà chính người thử đó là thầy mình. Mình mới học được đạo. anh hiểu cái đó không? Và không bị sai, không bị gạt bỡ. Thấy không? Chứ tôi đâu có cấm người nào đi chuyện pháp, tôi còn khuyến khích gì đó. Một chuyện cái mơ cái đủ thôi, cần gì phải làm nhiều cái mơ. Rồi mỗi tuần có 10-90 anh em ngồi nói chuyện phê bình với nhau là học tới tiếng nhiên chuyện. Mỗi người một kinh nghiệm gì giàu đẹp lắm, đem ra phơi bày để nghiên cứu biết bao nhiêu chuyện. Học không hết rồi. Là mỗi tuần đều có mỗi khác, mỗi ngày đều mỗi khác. Nếu hội tụ là nó có, rồi mình mới thấy rằng cái điểm ở bên trên xuống giáo dục cho mọi người một lượt, chứ không phải là anh chưa pháp giỏi lắm đó. Anh tu trước tôi mà chưa chắc gì anh giỏi, đồng học với tôi mà thôi. Tôi mấy chục năm bây giờ tôi cũng nói tôi đồng học với các bạn, mà có các bạn tôi mới học đạo, không có các bạn tôi đâu học đạo. Các bạn là thầy tôi hay tôi là thầy các bạn? Nhưng mà đời kêu thầy cho đẹp miệng, nhưng cái thiệt đó trong tâm chúng ta không có người nào nhận ai là thầy hết. Cái đã phá của tư tưởng đó, không có các bạn đây tôi đâu có cơ hội học đạo, nói như vậy thôi. Rồi hỏi chứ ai dạy ai bây giờ? Chúng ta chỉ nhìn nhận rằng chúng ta đang trao dồi sửa đổi để tiến hóa, đó là cái câu đó đúng.
Các thầy trước đây thầy còn nói là sẽ có một cuộc lập rạp thiếu niên và tiến hóa địa cầu này, thì thầy có biết rõ thế điều đó?
Cái cuộc lập gạt là nhiều lắm. Thiếu gì cuộc lập gạt? Tà ma nó xuống nó xin danh Phật, tà ma nó xuống nó xin danh Chúa, bây giờ đang có. Thiếu gì? Thành nó để nhiều mối đạo lắm. Nhưng mà anh thua sự sáng suốt của hành giả xét thôi, nên chấp nhận thật. Hiện tại bây giờ cũng đang bị gạt. Và quá trình của chúng ta mỗi người ngồi ở đây chưa tu và chưa thực hiện cái pháp này, bây giờ thực hiện được cái pháp này, dồn cái quá trình của chính mình cũng đã bị gạt rồi, đâu có phải bây giờ nữa. Đã bị gạt rồi, bây giờ mới tiếp tục. Thấy không? Nhưng mà chân lý, tại sao chân lý không dẹp cái đó? Mà chân lý đó cũng cho là phương tiện để dẫn dắt tâm linh. Thấy không? Thượng đế không dẹp, để cho nó. Bây giờ cái cơ bây giờ là như là ma quỷ hành động, đâu có thần tiên xuống can thiệp, không có. Chỉ có quan cái âm cứu khổ mà thôi, trong lúc nguy cơ thôi. Chứ còn bùa phép bây giờ nghĩa là thượng đế thiếu gì các kiểu, nhưng mà ngài đâu có làm được. Buông bỏ cho nó tự động, rồi sẽ tập trung, rồi đi qua một cuộc thảo thí. Phần nào dùng được là dùng, không dùng được là tiêu luôn. Nó phải đi tới cái giờ phút đó. Bây giờ nó đang lộng hành đấy. Mà nói nhỏ bé nhất là Việt Nam, nhưng mà cả thế giới cũng khó, trong bao nhiêu được cho nó lộng hành. Vàng thâu lẫn lộn, chân tà lẫn lộn, nhưng mà đó cũng là phương tiện của thượng đế để dẫn dắt tâm linh, chọn lựa con ngài để cho trở về với nguồn cội thanh cảnh. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành và trì chỉ trí, đừng tu mà phân biệt, phân biệt người này phân biệt người kia, không được. Có cơ hội cao rồi, cứ được cao rồi sửa chương trình chúng ta phải. Cho nên bạn đạo tôi mới nói chuyện với nhau mới thấy vô duy lợi chỗ này, trong cái không mà có. Ở nhà mình đâu có nghĩ đàm luận cái chuyện nãy giờ, nhưng mà nãy giờ chúng ta đàm được rồi, chúng ta vui sang trong sự sáng suốt. Thấy không? Mà hồi nãy trước khi chúng ta ở nhà đâu có nghĩ tới đàm luận cái câu chuyện này. Thấy không? Cuộc đó vô vi, không mà có. Rõ chưa? Cái nhiều người nói mệt lắm, tôi nói là ai đi làm sẵn cho họ ăn, nói cho họ khoái, nói cho họ cười, nói cho họ uống công tôi. Cái đó là cái tánh còn sau đó, còn sống trong căn nhà. Mình phải bàn cãi với mọi người, mình phải vui với người và học mà mình nhớ rằng mình là học viên của càn khôn vũ trụ, chứ không phải ông thầy ông bà gì đâu. Một học viên của càn khôn vũ trụ đang học thì không có làm gì, lo học. Tiền ở đời người ta nói không thầy đố mày làm nên, không có người ta nghe đạo cái thằng giảng đạo cũng ngu đần như cái biết gì, phải không? Bởi nhờ người ta nghe đạo giảng đạo nó mới mở chứ, phải không? Nhiều người ở thế gian này vô thấy ta sợ, anh sợ ông thầy sợ, thành ra cái đám này này nó không có mà bận giáo thầy hay này kia cái nọ, đó là bạn thôi, thông thường để mọi người được gần và được hiểu được như tôi. Đó.
Các thầy có người đồng bọn như thế này là thì phải vô vi nói rằng chút khổ chút vía rồi nên thấy sạch này sạch kia ngay cả sạch kia nữa. Điều bảo cái đó thật sự là chỉ do thì thần kinh mà thôi. Khi mình thần kinh đó thì coi hồn pháp chung thì mình đồng được thần kinh. Thần kinh mình gây ra gì thì thật sự đó.
Cái đó là cái tưởng tượng của người nói vậy. Còn cái này là phải thực tế. Có đi có về. Nó khác với cái tưởng tượng về y học thần kinh. Cái đó là cái trình độ người đó mới học tới cái y học về thần kinh mà thôi. Chứ còn cái thực tế nó không phải vậy. Cái thực tế của nó, có người đâu có bị bệnh thần kinh mà đâu có tu pháp vô vi này. Nhưng mà họ nói, hôm tôi đi, tôi tới nhà anh, tôi thấy anh để cái bát như vậy, cái chén như vậy, nó nói đúng không? Nó có cái đó không? Ở thế giới này có cái đó không? Báo chí có đăng cái đó không? Có chứ. Mà người đó đâu có phải là bị bệnh thần kinh. Mà người đó đâu có thực hiện cái pháp lý vô vi này. À, cho nên những cái phương châm và những cái phương thức thực hành của pháp lý vô vi đều là trị bệnh không? Không thì tìm quyển sách ra coi coi thử pháp cái việc nào trị cái bệnh, mình ý thức rõ ràng, viết ra rõ ràng rồi mình mới hành. Toàn là trị bệnh cho cơ thể được ổn định mà thôi. Làm sao lại hao tổn tới thần kinh? Cho nên họ ngồi họ suy tưởng là ông ngồi ông tưởng tôi lên trên thiên thế giới, tôi lên tôi gặp Phật, tôi tưởng nó xuất hiện. Cái đó là suy tưởng thôi, không có thực hành. Còn này có thực hành đã thấy khác. Đó bây giờ cho nên chính anh cũng có thể trả lời được. Hồi trước tôi sao, bây giờ tôi như vậy, trong thực hành có, tôi đâu có ảo tưởng. Tôi trông như sự ảo tưởng. Thấy không? Đúng như tôi thấy có thể anh có thể xác nhận
các thầy như trường hợp thầy trước kia đó, khi mà thầy bắt đầu làm thơ là thầy mổ cái bụng trung tâm như sao được, sau bây giờ cũng như bụng trần nổi hết cũng có làm thơ được
đó, cái bộ đầu hết rút. Bởi vì bây giờ nó thay đổi, hồi đó tôi ngồi hồi cái kiểu tôi còn chưa, tôi biết đốc như nó xăng dầu là còn chưa ngồi chuyện như dòm ở đây, bây giờ bắt dòm ở đây, mình nhớ ở đây nó đổi cũng đi lên trên rồi, cái văn minh nó khác rồi, thì cái chi điển nó khai triển, nó mở, thấy không? Điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Mọi người đã thanh điển dồi dào thì cứ văn thứ hơn, sáng suốt hơn, có gì đó. Thì chứng minh là điển qua văn, chứ văn đâu qua điển. Chứ trong chùa người ta nói điển kinh. Tại sao họ không nói kinh không, người ta còn nói điển kinh? Anh nhắc cho người phàm biết rằng điển kinh anh phải tu rồi anh mới thấy rõ cái kinh nói cái gì. Anh không có trình độ tu có nhiều kiếp thì anh coi cái đó anh cũng không hiểu kinh nói thật vậy. Nhiều người không có trình độ tu nhiều kiếp coi cái kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà cũng như là lêu lao nó bậy bạ đập thêm buồn ngủ thôi chứ không hiểu gì hết. Phải có tu phải nắm được cuốn kinh ta ngộ đạo. Có cái điển kinh.
Thầy nói có sửa đổi trong cái pháp, nhưng mà không biết vì sao có sửa đổi không? Nói trước thì trước cái pháp như vậy, từ sau tới khi thầy sửa đổi, sau này có sửa đổi nữa không?
Tới sau này tôi chưa biết được. Nó tùy theo cái sự phát triển của cái khối thiền điện, cái câu cờ, cái công việc người ta chuyển đến đâu cũng không biết. Và sau này cũng không biết. Thì tôi thấy đây cũng là rốt ráo lắm. Còn hồi trước á, hồi trước tôi không có ngó ngay đây mà ngó ngay đây. Cái gì anh biết không? Có gì cái người mà ngó ngay ở đây rồi xuất ra được rồi đó, mới học pháp, học bùa để trừ má cái người. Còn ở đây mình không, mình nhất tâm cầu tiến về cái thanh cảnh. Mình không có nghĩ cái chuyện đậm loạn nữa, không có nghĩ chuyện ăn thua nữa, không có nghĩ chuyện bùa phép nữa. Thì không cần thiết mở ở chỗ này, cho nên mình mở thẳng này. Rồi từ ở đây nó mở đây. Thì nó tôi thấy nó rất đủ giới, như là ở thế gian xuất ra đi ở đây, đây là Trung Phiên, đây là Bồng Lai, đây là Phật Giới, nó có trật tự. Còn cái chuyện mà sau này thay đổi không tôi không biết, cái chuyện vô cùng tận mà làm sao mình biết được? Đó. cái nào mình biết thì mình nói, không biết nó thì không biết.
Cái thầy thì pháp môn cũng mong đời cũng chưa đời đạo tâm tu, nhưng mà càng tu rẽ thì lần lần nơi thì được đời ấy. Thì như vậy cho nên là đi đến con đạo thôi, con đời với con thấy thế nào.
Bởi vì khi mà anh lơ việc đời mà chỉ thấy về đạo mà còn mang cái thể xác sống ở đây thì trong đời nó có đạo, đâu có bỏ đời được. Nhưng mà cái đời của anh còn tinh vi hơn hồi trước nữa. Một câu nói anh nói thỏa thuận thuận thỏa hết cả gia đình. Hồi trước anh phải nói 10 câu. Khi mà anh theo đạo rồi, một câu nói của anh có giá trị trong sáng suốt. Anh rút ngắn thì giờ và làm được nhiều việc hơn, và làm được công đức gieo phước cho gia cang. Khi anh tu được khỏe mạnh và anh truyền pháp cho được nhiều người, và anh cứu sinh cứu khổ bao nhiêu được nhiều người, các con vợ con anh nó bình an, cái phước như mà anh không thấy. Anh chỉ lù lù anh đi làm tới thôi, rồi sau này dồn ngược trở lại anh thấy cái gia đình nó có. Còn nếu mà anh đâm đầu vô cái tranh đua của cải chém giết thì cái tai nạn nó sẽ đi tới anh, gia đình anh bất ổn, tai nạn nó có. Mà anh tránh rồi á, anh qua đạo anh tránh đời thì tai nạn nó đâu có đến đâu. Mà gia đình anh không có hưởng thụ nhiều hơn, nhưng mà có đều đều rồi mới ban, có tinh vi rồi, thanh tịnh rồi mới thấy, rồi mới cảm ơn rõ ràng. Cái năm trước anh thế nói cầu xin Thích Ca cho chiếc xe hơn mà không có đó hả, nói anh nào đó hả. Nhưng mà tôi nói đằng này tôi cầu gì con ấy, tụi tôi ông em mua cái chiếc xe hơn mà tụi tôi đâu có tiền, tôi không có tem hả, nhưng mà cầu xin con nào nó hít cái đít chút cái gì mình đủ tiền sửa xe. Thì nó hít cái thì nó đem mấy sửa cái xe có bao nhiêu xu à, mà bắt kia mấy trăm mà chúng tôi chỉ có trả có ba xu, chúng tôi nghèo thì chúng tôi cho đúng lực lượng trả ba xu thôi. Cho nên hôm trước mình thắng lại nó đụng cái ầm với tôi cười tôi nói rồi anh im đi, anh bắt nó đền hay không, tôi nói không, phải làm thủ tục hết cái việc làm thủ tục nó rồi im. À, nó đền đúng, anh nói xe bây giờ là sửa thắng rồi ngon lành, cầu có đó, cầu hít chút thôi. Đền bao nhiêu anh em nói cho anh em nghe chưa?
Dạ thưa, hôm đi chơi anh chánh. Tại vì hôm đó trời mưa đến khi ra về. Về đến cái chỗ đường Lockester với đường Tim. Thì trời mưa đèn đỏ. Thì có cái xe đằng sau nó hút. Nó hút đẹp cái dè đằng sau. Thế là xe thì cần sửa hẳn. Thế đến khi về thì sửa hẳn thì nó nói là hết 381 đồng. Thế đến khi mà bảo hiểm nó đền vì cái xe nó hút cực sơ biết cũng đền đúng 381 đồng. Thế tôi mới mở hai cái tờ giấy ra, tôi nhìn một người quá là cái sửa hắn hết 381 đồng 41 xu mà bảo hiểm nó đền cái xe mà xe nó hút cho đuôi là 381 đồng 38 xu, lỗ hết 3 xu. Thì cứ lạ lùng. Nhưng mà nếu mà cái xe mà nó không hút được sao thì lại không có tiền sửa.
Bởi vì tính xíu lúc bây giờ hồi đó là anh em đụng cái rồi đó, anh em nói thôi thì có tiền đi ăn kiếm sống rồi. Tính tiền ăn trước thì thành bây giờ nó bắt chưa đủ hết tiền ăn kiếm sống. Giờ đủ sửa xe.
Tính tài xe.
Chứ để đừng có nói rằng không có trời mặt, có sự thật. Cho những người nào không hiểu và ngạo mạn rồi tự chôn vùi mình xuống dưới sâu nguy hiểm, sự thật không phải là mình mê tín đâu. Tu rồi các bạn thấy rõ ràng có sự thật như vậy, bởi vì mình thấy tâm linh điều khiển thể xác, cái thể xác đâu có điều khiển tâm linh được. Sự sáng suốt của mình đang điều khiển thể xác, sáng suốt là tâm hồn cái gì nữa, nhưng mà còn không nhìn nhận nữa, không nhìn nhận trợ Phật. là tự mình đọa mình xuống đất mà thôi. Cái trời Phật không có xem vô việc của cá nhân. Bởi vì càng khôn vũ trụ đã có trật tự rồi, lên và xuống. Rõ ràng muốn xuống mấy nấc thì cứ vượt xuống, muốn lên bao nhiêu thì tự nhiên đi lên, ta đã làm sẵn rồi. Còn mình không hành làm sao chứ? Phải có hành mới có tiếng. Tu hành, tu bổ sửa chữa phải hành. Tu vô chùa đấy để tu hành, mà tu không hành sao được? Có cái kinh lý nào mà nói dễ giải đắc đạo đâu có? Lời nói của Phật nói đâu có nói nào cái nào dễ giải, phải hành. Phải hành trì á, đòi hỏi cái thực hành. Mà không thực hành làm sao đó. Cho nên nhiều người nó tu sao cái đạo gì ngồi đâu cứ nhắm mắt đó. Bởi vì nó tới trình độ nhắm mắt. Bởi nhắm mắt nó rút nhẹ rồi, nó thấy cảnh rồi, sau này mở mắt nó cũng thấy, nó đâu cần nhắm mắt nữa. Bây giờ trong giai đoạn nhắm mắt, nó phải nhắm mắt. Rồi một thời gian nào nó trụ quá lên trên rồi thì nó mở mắt nó cũng thấy vậy. Mở mắt nó cũng đi được vậy.
Thầy bây giờ thì bắt con ruồi, em lỡ bắt trúng con ruồi nó chết thế nào?
Chết thì nó theo mình thôi. Mình đem nó đi. Nó có nghĩa lý gì chút xíu rồi. Nó cũng là sinh mạng, mình giết nó theo mình.
Bởi vì con có được một vài người nhận xét đó, nói rằng là thầy là người rất nhân từ, ngay đi trên cỏ thầy cũng mua bắn nó, tránh là dẫm lại lên cỏ.
Không, chỉ có vụ đó. Tôi là người ác số 1. Mấy cái đứa yếu yếu là tôi giết hết, tôi phải theo tôi cho nó màu. Cho nó màu. Bởi vì tôi có khả năng giúp nó, tôi không sợ giết nó. Chứ còn những người yếu á, giết nó, con kiến nó cũng theo anh. Rồi nó con người.
Gấp hai
nó
làm gì?
Ừ.
Hả?
Gấp hai nó làm gì? Ở Việt Nam có cái bà giết kiến. Rồi bà ngồi đâu mới thấy cái đoàn kiến từ ở trên chạy xuống. Rồi bên này cũng kiến, rồi bên kia cũng kiến, nó mắc hồn tới kiến tôi. Sao tôi chỉ cái pháp này? Cầu siêu độ tôi, bà giết nhiều quá. Bà ngồi đâu cũng thấy kiến hết. Bên này một đàn kiến, bên này một đoàn kiến. Lù, nó chạy vô, bà sợ, bà nó sợ la lên. Sao bà thiền thời gian hết? Rồi phải đưa nó đi lên. Chứ trong chùa người ta có cái kinh bản sanh để nó trở về quy nguyên thần thức của chính nó. Còn mình tu đây là nó đỡ lắm á. Bước vô nó vô, nhưng mà rồi nó cũng được đi lên. Rút nó đi lên.
Thế phần chuyện mà ông Nguyễn Cãi giết con rắn thì nó báo oán chứ còn đó.
Rắn cũng báo oán. Rắn cũng quan trọng. Rắn sập thật sự báo oán. Giết con cái còn được cái tiền ra nó giết mình. Tất cả cũng là con người mà thôi. Tất cả cũng là sanh linh bị đọa mà thôi. Chứ không phải tầm thường đâu. Mà khi mình hiểu, tu và thanh điển, mình có thể cứu độ. Cứu độ. Cho nên tại sao ông Tế Công cũng tu mà ông ăn thịt chó mà vẫn Thượng Đế vẫn kiếm mà ông làm việc? Bởi vì ông độ, cái tâm ông đâu có ăn, cái tâm ông đâu có hưởng. Tâm ông chỉ có độ thôi, không có hưởng. Còn người ta hưởng thì là không được, ông độ.
Cho ông Tế Công nhân đổi trí thâm như khác nào?
Hả?
Ông Tế Công nhân đổi trí thâm như khác nào?
Đổi trí thâm là ông nào?
Lỗ trí thâm. Lỗ trí thâm
mà trong chuyện về hồi đó.
Hả?
Ông đổi trí thâm mà trong chuyện về hồi đó. Ông ấy cũng đi tu, rồi ông
tôi
giết biết người, ăn thịt chó.
Ông Tế Công thì có tiếng. Ông Tế Công thì có tiếng. Ông Tế Công thì đang hành sự rất nhiều.
Tế Công sao? Quan Công sao?
Không, ông Phật Tế Công, ông Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng Tế Công. Huệ Thượng, Hòa Thượng Tế Công là nổi tiếng ở bên Tàu. Hòa thượng Tế Công là nổi tiếng, ông sợ Phật sống mà, Phật sống.